tội nghiệp. Ông có sống ở trong cảnh đó, tôi là người được đi cải tạo. Mà tôi không có một ngày nào ăn cục thù. Và khi hạnh người tu nó khác. Bước vô là anh em họ nhìn mặt nó, ông này là bị cứu tinh, chứ không phải là tư sản mãi bãi. Thì ông nhìn tôi, ông hỏi cho ông có cái gì chuyên môn. Tôi nói tôi chăm cứu, nó đúng rồi. Anh em tôi bị đau lưng, chết lên chết xuống, ông vô đây giúp. Tôi giúp bằng tay thôi. Tôi giúp đó là đêm đó ngủ được, thì mọi người lo mùng, lo mền cho tôi. Tôi đâu có mùng mền, tôi bị bắt vô đâu có mùng mền. Lo mùng mền cho tôi không có bị mũi cắn. Rồi bắt đầu từ bữa đó, ông không được ăn cơm tổ, ăn cơm của chúng tôi. Gia đình chúng tôi cũng phụng cho ông, không có lo nữa. Đó, phải tu nó hay ở chỗ đó. Đó, rồi từ đó là tôi trị biết bao nhiêu người lết này cái nọ đi được hết. Mình mừng thế đó. Cho nên nhờ ở trong đó phải học được nhiều kinh nghiệm. Bây không có thuốc men nè. Mà trong đó dễ trị bằng cách nào? Người ta chỉ ăn cơm như muối thôi. Người nào có thăm nuôi thì được ăn chút đồ ăn ở bên ngoài đem vô. Thì không có nhiều ăn nhiều như ở trong cái xã hội bây giờ. Trong xã hội bây giờ anh chăm cứu nó khó hơn. Chăm cứu là phải hợp tác với y sĩ mới là hết bệnh. Kêu ăn cái gì phải ăn cái đó. Kêu uống cái gì phải uống cái đó. Để cho nó nhẹ bớt mới trị được. Còn cái này mình kêu nó ăn được, nó ăn ngã. Nó nhậu, làm sao nó cấm lại cái sự lưu thông của những cái việc mà. Làm sao trị được. Cho nên ở cái xã hội này khó trị. Cho nên hồi trước quốc gia ở Việt Nam tôi đâu có trị chăm cứu. Vì tôi biết không trị được. Nó hay nói láo với mình, nhưng mà về nhà nó ăn cái khác. Rồi nó bệnh, nó đổ thừa, mình trị không hết. Cho nên tôi vô trong trại cải tạo, tôi trị đâu hết đó là tại vì người ta không có cơ hội ăn nhiều. Mới trị hết. Còn tôi trị luôn cả xì ke nữa. Xì ke trị làm sao? Tôi nói giam hết cái đám xì ke vô đó. Mỗi ngày bắt đi tắm. Mà đau bụng thì trị đau bụng. Để chảy thì trị chảy. À, nghĩa là mất ngủ trị mất ngủ, chăm theo mấy cái huyệt đạo đạo đó có nó hết à. Người nào người nấy mập thù lù, có ông 45 năm hút a phiện mà ông bị giam, ông nói bây giờ ông Tám mà trị tôi được, tôi sẽ ca 6 câu vọng cổ tặng ông Tám trước khi tôi về. Tôi trị ông mập, ông ca 6 câu vọng cổ. Là tôi nói trong này trị được. À, tại sao trị được? Vì các anh không có ăn uống nhiều. Và các anh xa lìa sách, tự nhiên bắt buộc phải xa lìa. Thì cái gì nó trị anh, sức phấn đấu của anh phải trị anh. Và tôi sẽ hỗ trợ cho anh về mấy cái kim của tôi, cho nó điều hòa cơ tạng của anh, là anh sống. Còn nếu mà anh ở ngoài, tôi không bảo đảm. Bởi nói anh cần gần sự hút sách, và gần sự ăn uống, và vật chất kích thích nữa. Thì ở trong trại không có. Tới giờ là anh phải ngủ rồi, tới giờ là anh phải đi làm rồi. À, ở trong trật tự mà thanh nhẹ, không có ăn nhiều. Thì ở những người mà muốn trị chăm cứu phải buộc họ ăn đồ thanh nhẹ, chăm nó mới có hiệu. Cho nên nhiều vị bác sĩ ở đây đi chăm cứu nhiều khi cũng buồn nản, chăm sao nó không có hiệu lực, tại vì nó không có hợp tác với bác sĩ, nó ăn tầm bậy nhiều quá, cấm nó cái này nó đi ăn cái kia, cấm kia nó ăn cái nọ, thành nó không có hiệu lực. Cho nên những người chăm cứu là những người hồi trước xưa người ta thiền trên núi, người ta tu, người ta hưởng cái không khí thanh khiết và ăn những đồ thanh khiết, họ bệnh họ chăm chút hết. À, vậy tại sao ở bên Trung Cộng lại trị được nhiều người có kết quả? Họ viết trong sách vở như vậy là trong đó họ cũng chỉ ăn rau nhiều hơn, họ đâu có thể đạt. Muốn có mấy lạng mỡ thì phải đợi lâu lắm mới có mấy lạng mỡ. Thế không có cái vụ cholesterol bị bệnh hoạn. Thì nó không có, nó ăn rau nhiều thì nó dùng phổ biến cái chăm cứu nó dễ hơn. Nhưng mà đem y cuốn sách của Trung Cộng đem ra đây chị nó không có hiệu lực. Thành ra những bác sĩ chán nản, cũng trị, cũng chăm, cũng đi học đồ này kia cái nọ vậy mà không được. Nó không có hiệu quả. Cho nên cái chăm cứu là từ trong cái môn thiền mà ra. Cho nên anh muốn chăm cứu giỏi thì anh học cái môn thiền. để anh khai thác cái mạch nhâm và mạch đấm trong cơ tạng mình. Rồi lúc đó mình mới có thể trị bệnh người khác bằng một cách mình cách nghĩa mà nói họ thông cảm và họ hiểu cái đường lối, họ giữ cái lề lối để tự trị trước rồi mình mới hỗ trợ cho họ sau, thì cái đó mới trị hết bệnh được. Thì tôi thấy nhiều vị bác sĩ ở đây trị chán nản, không có thành công gì chẳng được. Nhưng mà sách của Trung Cộng nói thiệt hay, bởi vì ta ăn rau, ta ăn chắc green, lục diệp tố, còn mình không có lục diệp tố, mình ăn tầm bậy, làm sao trị hết được. Nói ba bờ kiều với hai cái đó khác nhau à? Anh em không? cứ cổ nhát như rượu chát uống vô cũng kiểm được, đâu có trị được. Không có hiểu, thành ra thất vọng là vì vấn đề ăn uống. Cái miệng thì nhỏ nhưng mà cái ý nó to, nó là làm những chuyện tự hại không, mà đập ngực nó mà nó không hay. Cho nên phải người ăn chay thanh nhẹ dễ trị hơn, còn người mà ăn thịt nó khó trị.
Hôm nay người vợ thì còn ở Việt Nam, dân chúng ăn uống thiếu rồi tưởng thế nào, nghĩ thế nào dưới
trăm túi. Tôi ở Việt Nam tôi trị nhiều lắm. Tôi chế cái điện trăm 1977 là tôi chế trước. Tôi trong trại cái tạo tôi nghĩ bây giờ ra đây dân chúng sẽ bệnh nhiều lắm vì thiếu ăn. Tôi ra Nguyễn Biểu tôi mở clinic tôi trị bệnh. Tôi có bằng chứng giấy chứng chỉ đàng hoàng mà. Tôi ra tôi mở clinic tôi trị bệnh. Tôi trị bằng điện trăm cái máy của tôi. Tôi trăm đâu hết đó cho tôi khen tôi thì biết. Bộ Y tế viết thơ gửi Bộ Y tế cho tôi không nhận. Càng ngày càng đông. Một buổi sớm mơ tôi là từ 5 giờ rưỡi là ngồi đằng trước đó, tôi nhận 158 thể một buổi sáng. Rồi buổi chiều tối tôi về nhà cả trăm người. Một tuần tôi chỉ làm 3 ngày ở đó, rồi còn mấy ngày kia tôi làm ở Kim Hải và Rịa 200 mấy chục người. Mà chỉ không có lấy tiền. Chúc người ta biết bao nhiêu. Tâm phải mạnh ta viết thơ Bộ Y tế tìm tôi đó. Rồi sao hỏi tôi có ý kiến gì. Tôi nói tôi có cái chương trình rất hay. Nếu các anh hợp tác thì tôi sẽ sản xuất cái máy điện trăm này. Mà chính phủ phải cung cấp đủ đồ. Và mỗi 10 gia đình của kinh tế mới phải gửi cho tôi một lần. Để tôi chỉ cách cứu cấp nơi đêm để đem ra vô nhà thương. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì nói rồi nhưng mà Bộ Y tế là Bộ Y tế, còn khóm là khóm, phường là phường, một ông nào cũng làm chủ hết. Ông kia ông này đưa đi kinh tế mới thì ông y tế ông can thiệp không được, y tế là khác. Còn Bộ Quốc phòng cũng là khác. Rồi ông này không có hối lộ, ông đuổi đi, tôi không bao giờ tôi chịu hối lộ. Tôi không có cho, đuổi đi, tôi kinh tế mới tôi cũng sống được. Vì tôi người có tâm đức. Vì người chứ tôi không có vì cá nhân. Thì đi đâu được cũng xong được. Tôi xuống đó kinh tế mới tôi cũng kiếm tiền nhiều hơn. Người ta cho tôi còn nhiều hơn. Người ta còn thương tôi nhiều hơn. Và các nơi núi sập rồi chèo ghe tới trị bệnh. Nhờ tôi trị bệnh. Hợp tác tôi trị hết bệnh. Người này hết bệnh kia hết bệnh đồn càng ngày càng nhiều. Đó. Thì những cái tình cảnh đó phải có người thật sự phát tâm. Đừng vì vụ lợi của cá nhân thì mới cứu được người. Cho nên nhiều người ta nói tôi là phát bằng cấp cho ông cứ như đã phát thì còn cấp cho tôi. Một ngày tôi không có được 10 người tới trị bệnh. Còn ông sẽ mơ 150 mấy người, tôi phải đem tất cả những cái gì ông cần thì giúp ông. Ông có sứ mạng của ông trời. Ông nói vậy đó. Mà ông thương nữa. Mà chính ông đem bằng cấp cho tôi. Ông nói ông trị mà không có bằng cấp, nó xét tôi, nó không có sợ. Bây giờ tôi trong trại cải tạo có giấy chứng nhận cho tôi rồi. Ông không được, tôi cấp thêm ông cái bằng cấp. Tôi thấy ông thương người nhiều quá. Tôi không cần biết ngày mai. Chút nữa nó bắn tôi cũng vậy, nhưng mà tôi chỉ cứu người mà thôi. Chứ tôi không có giết người. Cái tâm tôi không có chủ trương giết người, tôi chủ trương cứu người mà thôi. Thành nó đông lắm.
Ông có giết cuốn sách để sau này...
Tôi nói bằng là sau này họ viết nhiều lắm. Sau này họ sẽ phổ biến nhiều lắm. Sách tôi thư từ la giảng tôi nhiều lắm.
Bởi vì tôi thấy ở trong đó nó có gọi là secret professional. Mình phải biết thêm. Tôi cũng có đọc xem nhiều những cuốn sách của bác sĩ Trực cho mà rồi mình thiếu cái căn bản.
Nó không có nói vấn đề đó. Tôi không có thì giờ chỉ cho người ta trị bệnh. Tôi có phương pháp trị giờ, cũng như anh về bác sĩ thì anh sẽ opere những cái mà hay hơn cái anh có, mà trong tự nhiên và siêu nhiên, tâm thức anh mở hiểu. Hồi nào giờ cũng học với nhiêu, nhưng mà anh thiền rồi thấy anh sử dụng triền miên, anh có những cái sáng suốt vô cùng ở trong đó. Chính con người vốn nó nằm ở trong sự thanh mầm mắm của sự thanh tịnh mà ra. Thì anh trở về với thanh tịnh, trong đó là tài liệu đầy đủ. Không cần phải coi cuốn sách của tôi, cuốn sách của người khác, mà có cái phương pháp cho anh tự khai thác với anh, thì anh thấy tôi có cái phương pháp vậy đó. Thì anh nắm chắc cái chìa khóa, thay vì anh đập rồi anh bắt chước, nhưng mà cái thức của anh khác, cái niveau của anh khác, thì anh phải đi đúng cái niveau của anh và phát triển từ niveau của anh trở lên, thì cái sáng suốt của anh mới có giá trị. Đó, kêu chân thức. Còn cái kia là thức và học của người ta, ta nó trì trệ, nó không có tiến nhanh. Còn tu và hành để đi tới và nắm chắc độ tha, hai cái nó khác, nó nhanh hơn.
Từ đó giờ, từ làm việc tới bây giờ, sau cái hình như tôi chưa có thất bại lần nào, vì mẫu xẻ cũng không có thất bại, vì ngoài là homeopathy, kiểm tra thì cũng chưa có thất bại. Theo tôi để ý thì hình như tôi thiếu một cái chìa khóa
thanh tịnh đó. Thì bây giờ anh cứ làm, anh lấy cái như mà tụi tôi đang hành này nè, rồi anh opere được con người anh nó khác. Anh có thể đập ngực, tôi cũng bác sĩ mà khác hơn bác sĩ. Bởi vì anh có những cái mới hoài, từ siêu nhiên mà người ta ban chiếu trong khối óc của anh. Anh nói bây giờ anh làm con người, tôi hỏi thật con người anh biết anh chưa? Biết anh từ đâu đến đây chưa? Rồi anh sẽ chết, anh đi về đâu, anh biết chưa? Tôi trả lời câu không biết mà thôi. Còn nếu mà anh trở về thanh tịnh rồi, anh đọc được tôi ở đâu đến đây, tôi làm cái gì và tôi sẽ về đâu, là anh đã phải đi trong một cái khóa thanh tịnh chết trước khi chết. Anh phải tu bổ sửa chữa cái cơ năng sẵn có anh, tương đồng với cơ năng của vũ trụ. Thì lúc đó kiến thức của anh lớn lắm. Kiến thức lớn lắm rồi. Là anh sẽ cứu độ biết bao nhiêu người. Và con người anh sẽ trẻ lại.
Tôi thấy theo kinh nghiệm tới bây giờ, theo bao nhiêu bác sĩ chữa, tôi cũng biết nhiều người ở đây bệnh dịch này. 10-15 năm rồi, nhiều người họ, người già họ đã tiền, còn người nghèo họ tiền, thì thôi. Nhưng mà tôi muốn biết cái tài sức của tôi đi đến đâu. Cho nên nhiều khi tôi thử với một cái với tài sức của tôi để tôi chữa họ. Nhưng tôi thấy có nhiều cái kết quả rất tốt. Thật là ước mong ngày mai này tôi nhờ ông chị
dùng anh, cái... anh đi về cái thanh định đó, anh mới còn giỏi hơn nữa. Cái thành công này, anh phải tiến về cái thành công căn bản, cái source, đối riêng của anh đó, cái gốc của anh. Anh có cái gốc, cái phước từ kiếp trước, anh mới đậu bác sĩ. Thiếu những người học sinh sách đi học đâu có đậu. Anh hiểu không? Mà những chuyện anh làm thành công cũng cái phước của tiền kiếp. Bây giờ anh tu, anh trở lại cái source của anh còn hơn nữa chứ. Làm sao thua được? Còn hay hơn nữa. Bằng lời nói không cũng trị người ta được. Cái energy mạnh đó, thì anh liên kết với cái energy của vũ trụ, là anh chuyển một cái người ta cũng đỡ rồi, đi ngang người ta cũng đỡ rồi. Hiểu chỗ này không? Cái này quan trọng lắm. Anh ở trong nhà thương, anh thành công việc này việc nọ, nhưng mà cái hồn của người anh chưa cứu được. Thành công trong việc làm, học lại của người khác thôi. Còn cái sáng kiến để cứu người giải thoát anh chưa có, và chính anh chưa giải thoát. Anh hiểu chưa này? Anh phải đi. Vì anh có chỗ, có nơi, có cha, có mẹ trên trời, có gốc, có gác, không có thứ lộn xộn được. Thì anh trở về gốc gác, anh cứu độ chúng sanh. Mỗi lúc đó việc làm anh không cần phải suy tính. Automatic. là được. Mà đọc không mệt, không phải lo nghĩ, mà tinh vi hơn bây giờ. Thì bằng cái phương pháp trong thực hành, anh đã thực hành thành công. Bây giờ anh thực hành trở lại với trật tự của chính anh thì càng thành công hơn. Đâu có thất bại đâu, không có khả năng thất bại. Anh hiểu không? Trở lại với trật tự của chính mình mà liên hệ với vũ trụ, thì anh lấy cái energy của vũ trụ, anh giúp đời dư sức thừa sức mà khoa học chưa theo kịp. Khoa học theo không kịp.
Lúc bây giờ tôi chữa bệnh, tôi phải nhờ thuốc. Mà tôi muốn chữa bệnh không phải thuốc, không
đó,
có thuốc.
Thì phải dạ, anh đó. Phải anh phải trị anh trước. Anh phải lập lại trật tự anh mới nắm được cái nguồn gốc. Luồng điện âm dương của vũ trụ anh nắm được, anh mới chuyển hóa cho người khác. Cái đâu cần thuốc đâu. Anh cũng chăm cứu mà nói chuyện anh rền, anh đã khỏe. Ở Việt Nam mình có cái chuyện cho uống nước lạnh hết bệnh. Cái đó anh cũng có thấy rồi chứ. Từ xa xưa Việt Nam cũng thường thường cho ông nó cho uống nước lạnh hết. Là nhờ ông tu tiền, ông lấy cái energy, cái điện cho mà nước lạnh. Energy của vũ trụ trị người ta. Bệnh là gì? Tà. Cái tà khí mà đem cái thanh khí xuống, nó giam mất cái tà khí người ta hết bệnh. Nhiều người ta đem ly nước cho uống, nhưng mà cái tâm đức người ta có. Cái tâm đức người ta nghĩ về cái bệnh hoạn người này phải tiêu. Tâm đức họ giàu mạnh hơn ly nước. Nhưng mà tâm đức là đi trước ly nước, đi sau cũng hết bệnh. Anh em không có những cái chuyện đó. Cho nên người không có hành thì không có biết. Mà hành rồi mình thấy thế mình giá trị vô cùng. Đâu có ai chế mình ra được. Mà mình liên hệ với càn khôn vũ trụ mà mình không sử dụng những cái nguyên năng đó để độ tha và độ mình, uổng quá, uổng quá. Thành ra trong cái giới tụi tôi có bác sĩ nhiều lắm. Bác sĩ bây giờ tôi thấy là cả trăm năm mới chế được cái viên thuốc chậm quá. Bây giờ con người làm một chuyện đó nó đã năng giỏi lắm, không phải tập, không phải tập được khối óc con người. Anh đi cả càn khôn vũ trụ, cả thế giới này, anh thấy chỉ có khối óc và tay chân con người làm thành, ai làm thành? Người đa năng chứ không bị giới hạn đâu. Đây rồi nó thay đổi tới cách nào rồi con người cũng theo được hết. Nhưng bây giờ nó là làm computer này kia. Computer là cái gì? Khối óc con người chia ra cái gì đó. Mà có chút đó mà họ nói điện não sợ lắm, hay lắm. Khối óc của người thanh tịnh còn hay hơn nữa. Từ khối óc của người chia ra mà.
Vậy thì nhờ chỉ cuốn sách nào tôi
phải có phương pháp đây. Đây chủ trên đường này có sách vở chỉ công phu nè. Ông đọc được nhiều tài liệu để ông đọc rồi ông hiểu. Món nó ẩn hiện ở hai bên. Nó có những cái dâm theo đó. Chút nhón giữa hai bên này. Nhưng mà phải tập trung cái này nhiều mới thấy được. Cái con sông xa sông này là mở con mắt thứ 3, Alzheimer, mới giờ mới thấy rõ. Hồi
nhã.
Mở hồi nhã mới thấy. Còn không thấy nó.
Ta còn hiểu không, có cách nào thấy dễ không? Thấy.
Khó. Đâu có biết gì đâu. Con mắt mình nữa, nó không có tập trung ở đây. Cái Alzheimer nó không có mở, đâu có hiểu được đối phương đâu. Nó bị kẹt ở chỗ đó. Còn ở đây cái con sông cá sông này á, nó sẽ mở ở đây. Đó. Cho nên ông bác sĩ này ông có kinh nghiệm giúp người ta với cặp mắt phạt. Nhưng mà ông cộng với cái này là ông số 1 ở đây. Số 1 ở đây. Vì thiên liên biết. Ông biết à, mày không phải là bị con ma phá mà. Hả? Thì bây giờ ta làm cách nào đuổi con ma, nói chuyện nó một cặp nó gian, biết cái tẩy nó đứng ở đâu, nó thét nó gian. À, cho bây giờ mình có cái cách lạy đó, lạy á, cái cách lạy ở đằng này á, người nào có ma trong mình nó lạy thét con ma nó ra. Lấy cái bằng chứng gì nói con ma nó ra, tự nhiên ngồi đó khóc. Tới lúc mà lạy thét rồi nó equilibrate cơ thể đó, con ma ở không được. Khóc ghê lắm, khóc nức, khóc nở, khóc như vậy là cho chết khóc rồi. Khi mà khóc đó, những người mà biết á, thì nó khóc thì nó cũng phải đi chứ không có gì. Người biết thì nó mày đi không có được ở nữa, để cho người ta tu thì nó đi luôn. Còn không mà nó khóc thét nó cũng phải đi. Nó đi rồi, nó khóc rồi, cái người đó tỉnh dậy mắc cỡ, tại sao tôi nãy giờ khóc mà tôi không biết. Đó là con ma, chứng minh là con ma nó theo. Từ nãy giờ tôi làm gì mà tôi khóc dữ, mấy người có thấy tôi làm gì mà khóc dữ, là nó ma đã đi rồi. Cho nên nhiều bác sĩ thần kinh đó, có biết nói chuyện với con ma hoàng không biết. Nó bị nặng ngực, nặng đầu. Khi mà nói chuyện với con quỷ á, vô cái nó làm cái ào, vừa thấy nó cái đầu mình ê, cũng như là nổi ớn lạnh, ớn lạnh cái nó nặng ngực luôn. Đó là con quỷ chứ không phải con người. Mình đang nói chuyện với con quỷ, mà càng nói cái ngực nó càng nặng, càng nói cái ngực nó càng nặng, nó lúng túng, nó làm mình mệt. Đó là con quỷ, nó dữ lắm, nó control luôn mình luôn. Mà phải niệm Phật, nhưng mà nhiều khi phải ngậm một chút chanh, chanh luôn vỏ, nhai chanh luôn vỏ, thì nó không có ách tắc kê trong cái đàm mình được. Nó biết mình biết. À, lúc đó mình la lớn tiếng nói chuyện đó. Rồi mình ra, lấy cái chuyên môn mình cứ nói tới lớn tiếng. Nói về khoa học, về thần kinh, nói tùm lum, nó chặt, nó chạy. Nói cho đối phương nó hiểu được cái thần kinh nó yếu, phải chống trả. À, cái thần kinh chỉ yếu, chỉ là không hiểu cái này, không hiểu cái kia. Mình cách nghĩa cho nó hiểu, thét nó yếu, cái nó mạnh. Nó mạnh là nó trong này. Cho nên bên Tây người ta sẽ uống thuốc ngủ. Uống thuốc ngủ thì con ma nó không có điều khiển được nhiều. Nó điều khiển được nhiều, nó không làm cái thần kinh suy yếu. Điều khiển ở chỗ nào, con ma vô nó bắt nó ngồi nói là thàm, nói vậy, nói bà. Nói tịch niệm, nói đủ thứ mà nói. Nói nó không hiểu, cứ nói, nó nói thét rồi nó làm cái thần kinh suy yếu. Rồi nó mới ở trong đó, nó trú ngụ ở trong đó, nó cắt nhà, cắt cửa, nó ở trong cơ thể. Nó làm cho mặt cái người đó nám. Tôi hù, trong mắt không có sao. Đó. Rồi càng ngày nói, càng nói tầm bậy, nó không có đúng. Cũng như con tâm nữa là cái thần kinh không có đúng.
Yeah.
Bây giờ anh phải trị về thần kinh và coi cái hormone nó thế nào.
Yeah.
Chứ còn nó bị depressed.
Cái này và đây một cái potion để nó làm so như là menopause amenta tươi, và đây một cái
lipotension
đó,
đó đúng
bởi vì tôi xài cái hormone synthetic, tôi sẽ bắt không tin được cái hormone synthetic,
thì anh chế cái đó đi, chế cái đó cho nó bây giờ ai nói nó chị bệnh nặng lắm mới coi chừng á, là nó bệnh nặng, nó chết hết cái rồi.
Yeah.
Đó là nó bị depressed.
Yeah.
Đó. Cái đó là đại đa số những người bây giờ là bị hormone thiếu.
Yeah.
Nó xảy ra cái vụ đó.
Yeah.
Đương ngồi ở bureau cái này nó muốn chết cho rồi. Dạ. Yeah. Không làm ăn gì nữa. Mà cho uống hormone vô nó tỉnh táo nó vui. Đó. Để anh coi cái thuốc nào mà nó thích hợp.
Yeah.
Pha chế cho cháu nó uống. Nó bị cái thần kinh nó vậy.
Yeah.
Cứ ngày, cả ngày cứ nghĩ nó bệnh chết. Đối với chồng là nó chết. Hôm nay nó theo tôi nó cũng vui được phần mặt mày tươi, vì hôm trước anh gặp như bên này khác nhiều.
Yeah.
Khác nhiều lắm. Nó lấy 150 lấy một ngày là nó mạnh rồi. Cái tim nó mạnh.
Như thầy giải lại cái
nào? Lại cái phương pháp lại. Đó là tất cả các việc nó đều chạy cho một cái thể tháo. Rồi có đâm ra nói tôi bây giờ bác sĩ kêu tôi dạy tôi cứ dạy vậy thôi. Tôi có bác sĩ là tôi mừng rồi. Không biết là chính tôi là con người bác sĩ đang cứu tôi mà tôi lại không phục vụ và không trị bệnh cho tôi. Nhìn thì nhìn nhiều, nghe thì nghe nhiều, mà nói thì nói nhiều, ngửi thì ngửi gì, cái gì cũng muốn nhiều hết. Rồi số cuộc lâm bệnh như gì nữa. Lâm bệnh rồi tôi hỏi đã trách ai? Chính mình. Mình mất tự nhiên thành sanh ra bệnh. Mình trở về với tất cả những gì con kiểm điểm hàng ngày, cái gì con trở về được tự nhiên là con sẽ bớt bệnh. Cái hạnh con nó tốt lên. Cái gì con để tự nhiên phát triển. Câu nói của ba chữ con để tự nhiên. Một tỷ người mà nó không tới chữ con, mà ông già này ông chữ tôi là đúng rồi, ổng là thầy tôi. Ông muốn độ tôi cái gì? Ổng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, ông chữ tôi là ông muốn độ được cái gì? Tôi tìm cái thứ ông thương được chỗ nào mà ông chửi tôi. Mà ông ghét tôi cũng chỗ nào mà ông chửi tôi. Là ông ghét tôi, ông cũng muốn có cơ hội để tôi tách rời tôi và cho tôi tiến qua một mức nào để tiến lên.
Mình phải hiểu chiều sâu của mọi việc thì mình không có ghét ai hết. Không hiểu là tự nhiên mình phải bực tức rồi. Ta thiếu trí rồi đó. Mà muốn có trí là phải thanh tịnh. Cho nên nó có pháp sơ hồn giải cái quả tâm ra. Cái trí nó càng ngày càng dồi dào. Sơ hồn từ 5 tới 15 phút phải cố gắng sơ hồn. Nó mới giải cái quả tâm. Còn con kia nó nghe ù ù là một ngày nó đi học. Nó rước cái quả tâm sự bực tức ở trong này nhiều quá. Tối nó nghe ù ù là có cơ hội giải cho nó mà nó không biết. Giải thét hết ù ù là nó thành tịnh.
Nó cứ làm ma.
Nó không phải.
Tiếp tục làm nữa để giải.
Tiếp tục làm nữa.
Cho
nó hết ù ù. Bởi vì ban ngày nó học nó rước cái đó vô. Ở ngoài trần trượt. Tranh chấp. Cái đó là nó tạo động. Cho cái quả can nó. Rồi cái quả tâm nó không có ổn. Rồi nó sơ hồn thét rồi quả tâm quả căn nó ổn rồi nó hết.
Nhưng hồi nó còn bên nhà ông ta một chuyện đó. Không có đóng nãi gì bao nhiêu. Nói chịu qua nhà qua hôm nay.
Chịu qua này nó phải vậy đó. Cái cuộc sống này là cuộc sống vật chất mà.
Nóng dữ lắm. Nóng là nói chuyện rồi.
Cuộc sống vật chất. Và nó phải gần tươi là.
Cứ gây gỗ nhau.
Nó gần tươi rồi phân tách ra.
Mới vừa lấy này gây gỗ
rồi. Có nói vài câu là.
Mới hôm tính đi qua ông ta mới nói vài câu với hai đứa kìa. Tôi đứng chính giữa là tôi làm già nó tôi biết mình nói mình ai dùng bây giờ.
Nhưng mà ông bây giờ ông tu mà biết như tôi ông phân tách là hai anh em nó ngồi vui.
Chắc vậy chứ tôi nói đúng như ông Tám nên bà nói gì nói tiêu ri chưa qua
mà, khi mà cái tư duy anh có từ quan là tôi nói với phần hồn hồi nãy giờ tôi nói phần hồn anh trước tôi mới nói diễn tả ra cái tiếng nói thành anh nghe anh thấy dễ. Chứ không phải theory đâu, anh nghe anh thấy được, anh làm được mà.
Không nó khác rồi. Những cái ông ta nói đó, thấy thì dễ chứ làm khó. Có thiệt chứ, có thể như ông Tư cũng nói, nghe con người là mệt mũi tay chân ai cũng vậy, nam phụ lão cũng vậy, tu được hết á. Nhưng mà thành công nó không thấy biết được, mỗi gì mỗi người trong đó khác nhau, nói nghe thì dễ dàng, chứ mình xin làm thép mình biết chúng được.
Đó, thì đi làm mới thấy.
Đúng rồi.
Làm mới thấy. Làm mới thấy mình bê trễ à, mình còn ở trong cái chấp. Còn cái mê quá nhiều. Có cái chấp mê quá nhiều mà không có biết, không bước về trung đạo được. Chấp nó càng chấp thêm. Mê nó càng mê thêm. Chứ không bước về trung đạo được. Thì mình nói tôi tu chỗ nào tu mà trung đạo không biết đường đi mà tu cái gì. Thấy không? Chứ không có chấp, không có mê được mới về trung đạo.
Ông tắc của tôi, ông tắc rồi.
Đúng rồi.
Tôi làm đỉnh vậy thôi. Tôi lo mà tôi thấy tiếng hỏng nổi bên nhà thì nói thiệt tôi có tiếng chút đỉnh mà nhờ ông Tám bởi vì mỗi thứ bảy là bên hội dân em Tám tôi biết ở dưới này có tấm điện tôi biết là tôi biết tại sao cái đầu tôi nó kêu là lộn xộn lắm tám rút là hai lần là rút tôi hai lần tôi biết tự nhiên tôi biết rồi thành tỉnh là vậy rồi
đó.
Rút chút xíu cho biết vậy thôi ví dụ trước tôi cứ nói điểm này điểm không khí tôi không thấy nó điểm và chồng rút hai cái tôi vừa nói này
cho nên anh không nghĩ lại điển anh không có điển làm sao anh có tiếng nói
bây giờ tôi mới nói
có điển anh có tiếng nói
nói gì đây này tao được tám rút từ đầu cái từ này tám rút chút xíu cho biết rồi là thế nào.
Bây giờ nghe
cái
nắm tánh của anh này, bây giờ ông trời đang trị trên chỗ nào biết không? Có hai cái cối xây này, một cối xây với cái cối xây kia là hai cối xây nó xây anh đó.
Còn đứa nữa, nào cũng xây anh ta.
Xây. Đứa nào cũng xuống cũng xây hết.
Còn đứa nữa, còn thằng què tôi đó, nay ba mấy tuổi.
Đó, nó xây, nó xây á, nó đừng xây anh đó.
Đó, xong hơi thức dậy phải ẩm ra, phải đi đổ nước đáy cho nó. Đồ thấy này kia đủ thứ chuyện, nên tao già quá mà nó phải làm
thiếu nữa nó nhiều kiếp rồi nó đòi một ly cũng phải trả
rồi.
Nó không chạy đâu
nó qua bên mà bên Mỹ giờ thì chị nghe mà ông ta nói gì nghe cũng được phải chờ những quà nó không chịu nó chờ những quà nó không chịu.
Cái đó nhiều người không chịu mà trang những quà cũng có cơ hội đi điêu luyện chứ nếu người ta không ra thì sau này người ta thành đạo nay không được thì kỳ sau không được thì tới nữa.
Thầy nói lúc nãy cần có cái tâm từ bi mới mở trí.
Cái mở trí đẹp.
Để xin thầy dạy dùng chữ từ bi nhé.
Tâm từ bi là mình phải quán thông hai sự việc. Cũng như bây giờ mình thấy con mình đây nè. nó đến với mình nè. Tại sao mình thương yêu nó? Sao? Mà tại sao mà nó vừa la đau bụng là mình gây lộn với vợ mình là vì nó? Sao? Mình phải tìm mình từ trong cái mầm mắm thương yêu mà ra. Thì mình tìm được cái nguồn gốc của mọi người trong gia đình đều trong cái mầm mống thương yêu mà ra thì mình mới có chuyện, mình mới thực hiện được cái từ đi. Chỉ là mình thầy ra cũng từ trong cái gốc mầm mống của sự thương yêu mà ra. Cái hiểu cái đó thì tự nhiên nó mới trở về cái tâm tự. Còn không hiểu đó mình thấy, ôi tôi thấy thằng đó nó ghét quá, nó ăn hại tôi, rồi nó bắt tôi tắm rửa rồi này. Tôi tắm rửa rồi để tôi làm gì? Tôi học sự thương yêu, thực hành thương yêu đối với đứa con tôi. Con tôi để ra mà nó bệnh hoạn tôi không lo, tôi phải thương yêu nó. Thì nó cũng từ mầm mống của thương yêu mới gợi ra, gợi cái từ tâm của tôi để độ nó. Tôi khỏe mạnh hơn nó thì tôi phải giúp người đau khổ. Ở xã hội thanh niên người ta còn như lao đầu vô, người ta giúp người cùi mà tôi là không giúp người. Con tôi bị bệnh hoạn tôi là không giúp. Tới giờ hơi phút cuối cùng tôi cũng phải giúp con tôi. Đó, tự nhiên nó mới lộ cái từ bi ra.
Thường tám con có hai đứa em, một đứa em trai, một đứa em gái. Mỗi lần mở miệng ra nói chuyện chứ cao đó cũng vài câu đầu thôi, đầu là cái
gì? Con cái nhà, cái hướng nhà nữa. Cái hướng nhà của tụi con ở phải coi. Mà trúng cái hướng ngũ quỷ thì mới vừa nói hai câu gây lộn.
Cái hồi trước đó, mướn Phật Tâm ăn ở, nó cũng vậy, bây giờ do chỗ khác.
Không, phải coi lại cái hướng. Coi lại cái hướng. Cái hướng ngũ quỷ là sớm mơ gây lộn tới tối. Ngươi yên. Có cái hướng, ở đây nó có hướng hỏi anh Sang, có cho phổ biến hết mà. Lấy coi cái tuổi, coi cái hướng. Tuổi người chủ nhà. À, thì rõ ràng à. Không có chạy đâu hết.
Mà nó cũng theo cái lịch ngũ hành xung khắc.
Ừ, có, theo cái lịch hành xung khắc.
Vậy là không có cách nào mà tránh được vấn đề mà cãi cọ nhau.
Còn nếu mà con tu chân tâm tu thì nó mới giải thoát. Bất chấp gì thế gian đâu có tranh chấp nữa. Nó đâu có nói gì nữa. Nó mở, nó đóng cửa miệng thế gian, mở cửa thiên đàng. Nó nói chuyện với ông trời, không nói chuyện người phàm.
Để mình tu tiến được thì tự nhiên nó nói hết.
Không được, bởi vì mình đóng cửa thế gian rồi. Mình mở cửa thiên đàng, nó nói gì thì kệ, mình cười à. Không có làm gì hết, mình làm thinh thôi. Nó nói ngu cũng ráng chịu thôi. Không ngu ta làm người chi đâu có. Nhưng ngu ta tạo được hộp cà phê, ta còn phải đi mua ly cà phê dịu uống. Ta thằng ngu, ta không ai khôn nữa nào, nó chế gì được đâu. Phải không?
Ngu nữa nè. Anh ta cà chớn, nó giận
rồi. Thì đúng rồi, đi cà chớn cái gì cũng cà chớn. Tao luôn cả cà pháo nữa đó, nếu mà nó cho. Thì mày biết làm anh á, thì mày làm chập nó cười à. Tao có cà pháo nữa đó, nếu mày muốn tao cho cà pháo ra. Đó em à, em nó vui. Anh em phải mày nhớ trong lúc nhỏ như nhau, anh chạy em chạy theo, cái đó nó vui hơn. Đừng nhớ cái trưởng lại giả này, cái cảnh gì cảnh giả ảo thôi. Mỗi đứa mày học.
Thấy gì sao thì
nó bớt là tại vì nó bị gì, nó hướng ngoại tranh chấp trên bên ngoài đó, rồi nó quên cái tình anh em đậm đà lúc bé thơ đó. Hai anh em mừng lắm, chơi chọi nhau luôn, vui quá, tại sao không nghĩ lúc đó. Cho nên người Tây Phương nó gặp anh em gặp nhau chơi chọi như nhỏ, hai đứa vẫn giỡn chơi, bác sĩ thấy kệ nó liền cho anh hai đứa dành chơi, nó vui trong gia đình lắm nhá. Cái đó nó gợi lại cái lúc thời thơ cho mình cũng nhớ lúc đó.
Mà cái tâm nó kẹt,
cái tâm nó kẹt. Biết chơi như vậy nó vui. Anh em mình phải nhìn lại mặt. Tại sao tôi đi tìm anh em, mình tìm mấy già cái chơi. Tìm anh em tôi là tìm thời thơ ấu. Kể lại chuyện hồi xưa. Tao hồi xưa có một cái bánh mì mà để trên đầu tủ, mày cũng dành mày ăn cho được. Rồi hồi ba mới chửi tao. Rồi này kia cái nọ là không biết dạy mày. Rồi này kia cái nọ nói là nó thâm thiết đó. Hồi đó nó vui lắm biết không. Bây giờ nói gì, bây giờ đứa nào cũng có cái nghiệp duyên của nó phải tự lo, không có nói, không có bàn cãi chuyện của nó. Chuyện cá nhân nó mình không có dạy được. Được cái xem vô mà nó giận. Nó không lấy nào lấy à. Nó không lấy con nào lấy, còn cái chuyện hồi nhỏ thì tao rồi đi bé tê chuyện nhỏ chơi thôi. Thì gia đình nó thấm thía hơn.
Tao nói là hiện tại là dù khuyên qua bên xứ nước ngoài, chứ còn bên Việt Nam ở đây vấn đề thân phục cũng thấy cục những
bởi vì nó khác rồi, bởi vì cái cuộc sống của nó mỗi đứa một cái document khác rồi, nó riêng biệt lắm,
nó có cái sự sống của nó, thì mình phải đừng để nó động vì mình. Mình phải phải tôn trọng cái nhân quyền cuộc sống của nó. À, cô không thích tôi nói chuyện, tôi không nói. Còn chị em muốn nói chuyện hồi nít nói chơi. Còn nói chuyện người lớn, tôi không có quyền can thiệp. Nói chuyện mày hồi nhỏ tới xin anh ba miếng bánh mì, anh ba nói chuyện mày nghe vậy thôi. À, còn không, phải chiến thắng có nói. Còn muốn ăn là ăn bữa nay, mày đãi tao, bữa sau tao đãi lại. Xâm phẩm. Đó là tao dạy em một cách tính xâm phẩm. Mày đãi tao ăn, mai tao đãi lại. Ok. Dạy em một cách xâm phẩm vậy. Mà không có nói vậy nó. Vì cái luật của thế gian là xâm phẩm như vậy. Hơi xâm phẩm.
Nhưng mà anh em nó...
Việt Nam khác với Việt Nam chỗ nhỏ. Thành ra dân như vậy nó không có điệp lớp B được. Và nó bị người ta xâm chiếm. Còn người dân này, này mỗi người đứng một vị trí lên. Anh đậm tôi không được. Thì dân nó mới mạnh, nó mới bảo vệ xứ sở nó được. Mỗi thằng nó đứng lớn lớn lên, nó muốn mua căn nhà. Thì nó giúp bao nhiêu thợ thiền có công ăn việc làm. Rồi kinh tế nó phát triển. Còn xứ của mình á. Mày không có được mua nhà ở riêng. Ở với cha mẹ thì tới chết. Đó là hết mạng rồi. Không có phát triển được. Biết bao nhiêu người thất nghiệp. Kinh tế không có phát triển. Rồi con người ta có sáng kiến và bào chế ra, sản xuất cái gì ra không ai mua. Kinh tế không chạy. Thấy không? Rồi chính trị cũng, cái quyền chính trị cũng không có nữa. Lệ thuộc với gia can rồi phong kiến quá không phát triển được. Để cho nó đứng ra. Cho nên bên Mỹ một con người dân là một căn nhà. Cho nên nhà nó cắt hoài là cắt hoài. Mua nhà người ta mua nhà chừng 3 năm sau, 4 năm sau người ta có lời người ta mới mua nhà chứ. Ta đầu tư vô thì kinh tế nó chạy. Dân nó vui. Thấy không? Đó, người ta cũng bao nhiêu chục triệu người, Pháp mà 50 triệu dân, xe hơi này, tàu lặn này, máy bay người ta chế được hết, mà mình Việt Nam chưa chế được cái gì hết, chỉ có cãi lộn với chê khen thôi mà, chưa làm được gì, bởi vì ôm một đống nè, mở nó ra,
tiêu thụ
ta. Mở nó ra mới tiêu thụ được, tiêu thụ con người mới sáng, có sáng kiến, mới chế tạo, mấy người thằng đó, hồi xưa nó cày ruộng mình lên, nó chế được cái micro, bây giờ nó giàu quá. Mình ở trên này mình ngu quá mình chế cái khác cạnh tranh với nó thì tự nhiên cái óc nó mở ra, cái óc mà không có sử dụng làm sao cái óc phát triển, mà muốn sử dụng là bằng một cách kích thích nó mới làm được. Nên người dân ta khôn, người ta nhờ người ta làm vậy người ta mới phát triển được. Ông già cũng nghĩ một chuyện mà con nít cũng nghĩ một chuyện thì xã hội nó phải tốt, kinh tế người ta dồi dào như bên Nhật đó, ở góc nào cũng là buôn bán hết, góc nào cũng sản xuất hết, góc nào cũng đọc sách hết. Bởi vì không đọc sách là ngu, phải đọc sách mới có cái cách, có cái ý niệm chuyên môn để sản xuất và cạnh tranh với thị trường, có tiền đi du lịch. Bảo vậy đó. Thành ra nó, cái kinh tế nó sau đệ nhị thế giới nó thất bại mà nó chuyển qua kinh tế để chiếm cả thế giới mà nó đi gần hết rồi nè. Có chỗ nào không có mặt, không có mặt hàng của Nhật Bản không?
Nhưng
mà
sao nói vấn đề đọc sách thì mình nhớ. Mày muốn đọc sách, đọc hồi mới, đọc không biết sao vậy. Phải là ngủ
đến nó cứ để nó tự nhiên là nó sống mình á, rồi nó phải làm sao phải sống là tự nhiên nó bớt ngủ, tự nhiên nó phải học để nó làm cho nó sống, để đừng có nghĩ cho nó để nó chết bỏ đi thì tự nhiên nó giàu à, không sao hết.
Cái này không biết phải do
thần kinh yếu, nhưng mà cái tình thế bắt buộc nó bị thần kinh yếu. Mấy đứa của anh bị thần kinh yếu hết rồi. Mà cái tình thế bắt buộc nó phải tự mạnh lên. Phải để trong cái tình thế bắt buộc nó. Thì tự nhiên nó mạnh lên.
Hồi nhỏ thì tôi bệnh hoàng hoàng, không có vấn đề thần kinh, không yếu. Tôi học mà không yếu. Tôi lớn là tôi bị tê bại, tôi nghe lời mấy thầy tạo. Tốt quá trời quá đất. Nóng là thần kinh yếu, nhưng mà tôi yếu vậy chứ tôi đọc sách, sách mơ chứ chiều cho người gần.
Người ta nói vậy giờ con có ban chuyện đảng, có điều đảng con đặng và con không thấy tìm được thời giờ, cũng như không có tìm cách nào đạt được mạnh hơn để mà đọc sách được.
Con niệm Phật, con niệm Phật là thần kinh con mạnh lên. Con sẽ đọc kinh vô tự thay vì con đọc cái cuốn sách bằng có chữ. À, con niệm Nam Mô Di Đà Phật cả ngày, con rảnh có giờ nào con ngồi con niệm được Nam Mô Di Đà Phật thì khối thần kinh mới ổn định. Mà khối thần kinh ổn định rồi là con không phải đọc sách. Một cái gì là cũng là nói ra là con hiểu liền. Nhiều nãy giờ ông Tám nói chuyện, con tưởng ông Tám đọc sách nhiều lắm. Bao giờ ta đọc sách là cái luật quân bình ta đã đạt rồi thì tự nhiên cái gì mày đem ra ta cũng đọc được hết. Đâu đọc sách đâu có phải là đọc sách là để đem lại cái sự quân bình, sự hiểu biết là quân bình, mà không hiểu biết là không quân bình.
Tại có đọc sách không được, là cha nhưng để hiểu biết con nó rất chém.
Không, bây giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Đâu, phụ ái mẫu ái ba chục, tôi làm xong rồi phụ ái mẫu ái hai cuốn sách, 30 cuốn băng phụ ái mẫu ái anh đem về nghe. 30 cuốn băng nghe. Có hết. 30 cuốn băng phụ ái mẫu ái. Con order bên phía bên Pháp, 30 cuốn băng phụ ái mẫu ái, người nào mới tu được phải cho nghe cái đó. Tôi giảng từ bài thơ một mà.
Con
có
tu lâu
nhiều
lắm, giảng nó đâu nghe thấy hay.
Cái sao?
Còn cái mà nhiều tám nó chiều như vậy đó thì nghĩa là tôi thấy không có
thích. Nhưng mà cái nói chuyện này mà anh chơi tôi thét là anh hết lắm, nó lại hay hơn hồi xưa nữa. Cái này là tôi đục từ tế bào một của ông nè.
Vậy là giờ tám kiếm, giờ tám rảnh lúc nào là đục cái đầu tôi cái bây giờ sao tôi. Lúc nào vậy nó lo ra
đúng
cái chuyện mà
cố
gắng hết sức.
Cái đó là thần kinh. Bây giờ tôi kêu, tôi có cái phương pháp cái băng Nam Mô Di Đà Phật có không?
Có.
Phải niệm cái đó.
Trời ơi, tôi nghe ông Tám nên tôi niệm cái dài bữa chán quá niệm không.
Không, ông muốn retablia là ông niệm được Nam Mô Di Đà Phật rồi là retablia tất cả thần kinh.
Ông Tám biết tôi làm sao không? Tôi để cái băng của ông Tám á, tôi nghe lỗ tai à. Ông Tám là Nam Mô tập đây tôi.
Nó đó, tập chưa? Không được, phải bắt làm, bởi vì lục căn lục trần trong này nó còn ham ăn nhiều quá, nó không có chịu niệm. Đó là cái lỗi của anh, lỗi tụi nó dưới. À, mình phải phân tách nó ra.
Chứ còn nữa là tôi muốn tìm đạo từ lâu ở bên nhà, tôi kiếm được bao nhiêu chỗ, lần tôi lỡ tập 8 con bữa,
thì nhiều tùng liền. Rồi, anh dòm, tôi từ nào tới bây giờ tôi có tiến bộ hay tôi thuộc lỗi?
Học 8 thì chỉ nhiều tiến bộ rồi.
À, tiến bộ phải có cái trì kỳ chứ. Làm gì mà không trì kỳ trí làm sao được, phải dứt khoát mà trì kỳ trí.
Tâm giống như nói là ngày học lên lớp đại học rồi học lên đi học tôi biết sẵn được tự nhiên học tốt quá ta nhiều quá, còn ngày tôi
mới ai mà ai bây giờ cũng không chịu học nữa. không chịu học làm sao mà bước vô được,
chịu nhưng mà đụng cái té lên té xuống
đâu có được, lại là không chịu học.
Cái đó là tại vì sao tôi nói tiền tôi nổi lỗi ông Tám. Bây giờ ông Tám giờ ông có ở bên nhà ông Tám tối nào cũng đi kiếm sao
cỡ một lần đi sáng ngày thứ bảy đó, ngày này kia rồi lâu lâu ông Tám chỉ trong tờ trong bài thơ, Tám
chỉ tôi hai ba lần
tôi cùng
người thơ tôi quán hộ chỉ cỡ vô
Tám
tu gì đó gì gì kia tôi là rồi Tám chỉ tôi đạo tâm có không, có băng đạo tâm không,
vũ trụ
và
tâm linh có không, có
nghe
đó. Nghĩa là mỗi lần ta nói nhắc tới tụi tôi đọc được tụi kia tụi nó cũng biết rồi.
Mấy ngàn người
còn, còn cha kia nó nói
chứ vô mà
cha kia nó nói tôi đau lưng quá kêu ta mời đau lưng quá tự nhiên kêu hết đau lưng sáng lại kêu tôi phải ta nói đau lưng kêu tôi là tôi à bây giờ sao tản lạc không làm sao kêu ấy được
đâu phải vậy gì còn ý lại. Mình thấy ông Tám là cũng mắc mũi tai miệng như mình. Mà ông Tám thành, mà tại sao mình không thành?
Thì cái đó là cũng như là kém cái ý chí thì có, nhưng mà cái xác thịt của mình nó yếu.
Ý chí có, không có thì nói chuyện. Chứ còn ý chí có là cái xác thịt nó phải mạnh. Tại tại sao? Bây giờ anh tôi nói ví dụ, bả này nè, để tiền trong tủ sắt á. Bây giờ hô nhà cháy, bả dám ôm tủ sắt bả đi ra ngoài đường. Mà bình thường kêu ba ôm tủ sách ôm nổi. Đó là phải ý chí không? Đó là nó không có cái pháp.
Nhưng mà sao lục căn lục trần cho
nó không có cái pháp để develop, mà vì đây có cái pháp để develop mà không nắm đúng cái pháp á là sai.
Pháp có làm luôn luôn thôi, chứ ông Tám hỏi mấy cái này tôi nhà nó lúc đó là khi đọc yếu quá không có công phu.
Nghe người ta ăn cái cà chén cơm mà anh ăn 4 cục thịt làm sao mà anh thiền được?
Đó ăn cục thịt là cũng tại ông Tám chứ đâu phải
ai. Ông Tám đâu?
Ở bên nhà đó ông Tám.
Ở bên nhà tôi nói rõ nè, tôi ăn cái cà chén cơm hồi tôi tu bằng đầu á, ăn cái cà chén cơm rồi ông Tư mới giết công tra bảo đảm nếu bạn ăn thịt xuống địa ngục tôi chịu trách nhiệm, tôi cũng không ăn, chừng nào tôi thấy tôi mới ăn được. Cái giai đoạn đầu của tôi, ông không học mà, ông đi học giờ giai đoạn tôi ăn thịt thật rồi.
Không có, hồi đó ông Tám nè.
Ta ở cái class khác, ta mới ăn được.
Ông Tám nói vậy cũng đúng, bởi vì hồi đó ông Tám nói, đổi ra thì ông Tám nói. Ông Tám để cho ông Hội dân em giết tôi nói. Ông Tám, ông Hội em nói, tôi ăn chay mấy tháng, mấy năm là con ấy. Ông Tám, ông Tám, ông Thạch, ông Kim, tôi ăn thịt, tôi thấy mặt tôi học ảo vậy. Ăn thịt, tôi ghim hẳn.
Ông Hậu Nhân Em đâu có ăn thịt đâu. Ông Hậu Nhân Em ăn chay tới bây giờ.
Không, không.
Không, tôi cuốn sách tôi đọc đạo đầu tiên. Ông Hậu Nhân Em có nói
cười na na vậy. Tôi đi về tôi nói ăn gà thì nói. Thắng tôi biểu có ăn chay ba ăn
thì biết không có sao, đó. Biết không có sao. Nhưng mà khi trong lúc mình hành mà nó không có kết quả, mình phải đỡ đổi cho mình đi. Cho nên tôi ban đầu tôi cũng ăn mặn, sau tôi mới ăn chay đó, tôi ăn trái cà chứ không tôi có nói, tôi ăn cơm nước sôi tôi cũng có nói cho tất cả bạn nào nghe. Rồi để cho những cái cơ hội đó mình thanh lập cái cơ thể mình, cho nó tương đồng với cái ý chí của mình.
Không, tôi muốn cấm các bạn cái gì hết.
Không cấm được.
Chỉ cấm các bạn được làm biến mà thôi. Tôi nhớ cái câu đó.
Đúng.
Vì từ ông già tôi, tám á, kiểu thả cửa đi bạn. Mà bạn được có làm biến thôi ạ. Tôi nghe lời ông Tám, tôi nói tôi làm biến gì?
Đừng làm biến. Tôi kêu đừng làm biến, anh biết cái chữ làm biến của trong đạo người ta thế nào. Anh đừng, tôi ý lại trong cái thịt cũng được là làm biến. Tôi muốn, tôi không làm biến rồi tôi ăn chay tôi cũng không làm biến. Hiểu không? Mạnh như chỗ đó. Cái đó là người biến là mạnh. Làm biến là người yếu.
Đừng bảo công phu, nói mấy phụ nữ có hết nữa.
Các đúng,
công phu
cứ làm,
là ngoài ra cái chuyện
cứ làm
không làm hết. Và tôi dựa theo đó, tôi đọc theo sách tôi nói không có cần gì hết, các bạn chỉ nghe tu theo mày, không cần gì đó, không cần đọc sách khủng tử, không cần gì hết, cái gì công phu.
Công phu là đi ra.
Ông sư tổ ông nói vậy rồi,
nhưng mà làm đúng
sư phụ cũng
thì làm đúng
thôi.
Thì làm đúng, anh làm đúng mới niệm bụng chấp chưa niệm nói, cái đó là mình làm đúng rồi mà nói gì nữa. Còn tôi ăn mặn ăn, nhưng mà ăn chay ăn mà lúc nào cũng niệm Phật hết, tôi không bao giờ bỏ.
Tôi nói thì không tám à. Không tám rồi đó, ăn chay rồi trời tôi không tám chỉ thức hước qua chỗ nào. Hồi đó tôi bị bà tám, tôi ăn chậu, ông bà không nấu cơm, ông nhắn tôi nấu, tôi ăn tất cả. Tức là ai sẵn nghĩ, nhà bà tám giận bà cho cơm này ông buồn quá, nấu cả ăn vậy thôi. Rồi thế sau này cái ông tám ăn mặn, mặn luôn, nghe không? Là, ai mất chứ, ông thầy mà ăn mặn thì trước chứ.
Nhưng mà luyện đúng pháp
thì cũng soi hồn cũng pháp luôn.
Niệm Phật không có.
Hồi đó ông ta lúc niệm
Phật. Có chứ. Tôi niệm Phật dữ lắm chứ, ngồi trước nhà niệm Phật chứ bị bà Tâm kéo lỗ tai kéo lỗ mũi. Thật có lẽ cái đó tôi cũng nói rồi. Niệm Phật mà tôi ăn chay đến nỗi kêu ông Tư với công trai với tôi nói con chết xuống địa ngục tôi chịu trách nhiệm, tôi còn không chịu ăn. Tôi chừng nào tôi thấy con vịt là con người tôi mới ăn. Tôi có nói luôn.
Tôi nói với ông già tôi chịu quá, ông đang ăn chay.
Không sao, cái đó cũng không có sao, nhưng mà ông luyện đúng là ông được giải thoát.
Hồi đó, ba tôi đó, thì ông có theo cái đèo của tôi, ông đi vô trong chùa, ông đi kiếm thần sư nào, ông biết ông quỳ, đóng là tôi, ông chịu quỳ, thì sư cũng ghét đó.
Mình sửa mình,
mình
sửa mình
không có cái gì mà khác, cái tao cứ dạy đọc kinh ở trong đó tôi đọc cũng được, không phải có cái pháp nào cho tôi tu cái gì cái lễ Phật này kia tôi Phật mang để đó mày mang lại hoài quá tôi gì đâu, tôi không chịu, tôi đi nghiên cứu nó được sao, tôi đi học tao bè giáo là Phật giáo, tôi thấy có chỗ tái vượt tôi mày không học tao bè nó đó, nó còn không chịu đó, rồi đi qua thông tin học đọc thấy tối mà ngủ để cho minh sư cho đọc chim bao, cái đó tôi ghét lắm. Mẹ minh sư biết không nghĩ như là mà.
Mà nó muốn trở lại làm con người, nó phải có hạnh Bồ Tát, nó phải hy sinh tất cả xương máu để làm cho con người ấm nó. Thì mình ăn thịt nó, mình phải có cái hạnh đó, hạnh hơn nó, mình mới dám chứa nó. Hạnh thua nó, mình chứa nó là mình khùng điên luôn. Nhiều người ăn thịt mà làm cho bằng thần trí óc bệnh hoạn rất nhiều, không hiểu. Một cái tâm thức mình sáng suốt, mình ăn nó, mình thấy rằng nó là mình là nó.